pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu về đề án sắp xếp tỉnh Gia Lai với tỉnh Bình Định. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ thông tin về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định số 759 phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, 63 tỉnh thành được sắp xếp sáp nhập thành 34 đơn vị hành chính mới với sự thay đổi đáng kể về quy mô, diện tích và dân số. Theo đó, tỉnh Bình Định hợp nhất với tỉnh Gia Lai. Về dự kiến tên gọi là tỉnh Gia Lai và địa điểm đặt trung tâm chính trị hành chính là tại thành phố Quy Nhơn. Bài viết sau thông tin chi tiết hơn xung quanh vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
Tỉnh Bình Định có diện tích tự nhiên hơn 6.066 km2, với 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, 155 đơn vị hành chính cấp xã, dân số khoảng hơn 1,8 triệu người. Tỉnh Bình Định có 40 dân tộc, trong đó có 39 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 3% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là 3 dân tộc Bana, Krim, Chăm, Hơ Roi và Hơ Rê. Tỉnh Bình Định có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, là trung điểm của trục giao thông đường sắt và đường bộ Bắc Nam, đồng thời là cửa ngõ ra Biển Đông kết nối các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Tỉnh sở hữu đường bờ biển dài 134 km, có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ hiện đại. Cảng biển quốc tế Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển lớn của cả nước. Cảng hàng không Phù Cát được đầu tư hiện đại kết nối Bình Định với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước. Năm 2024, tổng sản phẩm địa phương GRDP đạt 7,78%. GRDP bình quân đầu người đạt 86,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình Định là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi giao thoa văn hóa giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số như Bana, Krim, Chăm, Hơ Roi, Hơ Rê, với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc. Tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên gần 15.537 km2 với 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, 218 đơn vị hành chính cấp xã, dân số hơn 1,6 triệu người. Tỉnh Gia Lai có 44 dân tộc, trong đó có 43 dân tộc thiểu số, chiếm 46,23% dân số của tỉnh. Chủ yếu là dân tộc Gia Rai 33,5%, Bana 13,7%, Dễ Triêng, Sơ Đăng, Thái Mường. Tỉnh Gia Lai có vị trí chiến lược then chốt về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của khu vực Tây Nguyên và tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Gia Lai sở hữu diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, quỹ đất nông nghiệp và lâm nghiệp dồi dào, khí hậu thuận lợi phát triển nông nghiệp. Tỉnh có đường biên giới dài hơn 90 km giáp với Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là một trong những cửa ngõ quan trọng phục vụ giao thương, hợp tác quốc tế, đặc biệt trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Tỉnh có mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Sân bay Pleiku được đầu tư nâng cấp hiện đại, quốc lộ 19, quốc lộ 14, quốc lộ 25. Năm 2024, tổng sản phẩm địa phương GRDP đạt 3,28%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 6.334 tỷ đồng. Gia Lai là địa phương sở hữu nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương mà chủ đạo là bản sắc văn hóa của cộng đồng Gia Rai và Bana với phong tục tập quán kiến trúc lễ hội âm nhạc điêu khắc văn học dân gian ẩm thực, trang phục đa dạng phong phú. Gia Lai nổi tiếng với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và là vùng sử thi với các nhân vật truyền thuyết và lịch sử như Đam Sang, Ama Trang Lân, Anh Hùng Núp. Việc hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai mở ra cơ hội phát triển trong tương lai, đưa tỉnh Gia Lai mới trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Khi hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai, ưu thế của địa phương này sẽ hỗ trợ cho địa phương kia. tỉnh Gia Lai mới dự kiến có dân số hơn 3,2 triệu người, diện tích tự nhiên khoảng 21.576 km2, sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược gồm hai sân bay Phù Cát và Pleiku, cảng biển Quy Nhơn, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cùng mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ với trục quốc lộ 19, tuyến huyết mạch nối Tây Nguyên với Biển Đông và khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đang được đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và logistics. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây và tuyến đường sắt Đà Nẵng-Tây Nguyên-Bình Phước đang được quy hoạch tạo thuận lợi tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, việc hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai sẽ giúp tăng cường liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, hình thành trục kết nối Đông Tây và mở ra không gian phát triển mới với định hướng phát triển nền kinh tế xanh bền vững, kinh tế tuần hoàn dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 với các trụ cột tăng trưởng chủ yếu, công nghiệp, dịch vụ du lịch, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai có mối quan hệ nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa hợp và bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ liên hoàn, nâng cao hiệu quả tổ chức chỉ huy điều hành lực lượng vũ trang, bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh. Có thể khẳng định, việc hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sẽ mở ra cơ hội phát triển trong tương lai, đưa tỉnh Gia Lai mới trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tỉnh Gia Lai mới thành lập sẽ có đủ tiềm năng lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ du lịch và văn hóa của vùng Trung Bộ và Tây Nguyên, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ hiện đại, phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4 năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận số 493 về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó có danh sách dự kiến tên gọi các xã phường và trung tâm chính trị hành chính của 58 xã phường trên địa bàn tỉnh. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm phát huy tiềm năng lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương, bảo đảm chính quyền cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin chi tiết hơn về vấn đề này.
Tỉnh Bình Định hiện có 155 đơn vị hành chính, theo đó sau sắp xếp, tỉnh Bình Định dự kiến còn 58 đơn vị hành chính gồm 41 xã 17 phường, giảm 97 đơn vị hành chính gồm 74 xã 11 phường 12 thị trấn, giảm 62,58% đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau. Thành phố Quy Nhơn từ 17 xã phường, sau sắp xếp sẽ thành lập 5 phường và 1 xã gồm phường Quy Nhơn hợp nhất 4 phường Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú và phường Đông Đa. Phường Quy Nhơn Nam nhập 4 phường Ngô Mai, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung và Gành Ráng. Phường Quy Nhơn Bắc nhập 2 phường Trần Quang Diệu và Nhân Phú. Phường Quy Nhơn Tây nhập phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ. Phường Quy Nhơn Đông nhập 3 xã Nhân Hội, Nhân Lý, Nhân Hải và phường Nhân Bình. Xã Nhân Châu, Cụ Lao Xanh của thành phố Quy Nhơn được giữ nguyên. Thị xã An Nhơn từ 15 phường xã sau sắp xếp sẽ thành lập 5 phường và 1 xã gồm phường Bình Định nhập phường Bình Định và 2 xã Nhân Khánh, Nhân Phúc. Phường An Nhơn nhập phường Đập Đá và 2 xã Nhân Mỹ, Nhân Hậu. Phường An Nhơn Đông nhập phường Nhân Hưng và xã Nhân An. Xã An Nhơn Tây nhập 2 xã Nhân Lộc và Nhân Tân. Phường An Nhơn Nam nhập phường Nhân Hòa và xã Nhân Thọ. Phường An Nhơn Bắc nhập 2 xã Nhân Phong, Nhân Hạnh và phường Nhân Thành. Thị xã Hoài Nhơn từ 17 phường xã sau sắp xếp sẽ thành lập 7 phường gồm phường Hoài Nhơn 1 nhập 2 phường Bồng Sơn và Hoài Đức, phường Hoài Nhơn 2 nhập 2 phường Hoài Tân và Hoài Xuân, phường Hoài Nhơn 3 nhập phường Hoài Hương và 2 xã Hoài Hải, Hoài Mỹ. Phường Hoài Nhơn 4 nhập 3 phường Hoài Thanh, Tam Quang Nam và Hoài Thanh Tây. Phường Hoài Nhơn 5 nhập phường Hoài Hảo và xã Hoài Phú. phường Hòa Nhân 6 nhập phường Tam Quang và xã Hoài Châu, phường Hòa Nhân 7 nhập phường Tam Quang Bắc và hai xã Hoài Sơn và Hoài Châu Bắc. Huyện Phù Cát từ 18 xã thị trấn sau sắp xếp sẽ thành lập 7 xã gồm xã Phù Cát 1 nhập thị trấn Ngô Mây và hai xã Cát Trinh Cát Tân, xã Phù Cát 2 nhập hai xã Cát Nhân và Cát Tường, xã Phù Cát 3 nhập ba xã Cát Hưng, Cát Thắng và Cát Chánh, xã Phù Cát 4 nhập thị trấn Cát Tiến và hai xã Cát Thành, Cát Hải, xã Phù Cát 5 nhập thị trấn Cát Khánh và hai xã Cát Minh, Cát Tài, xã Phù Cát 6 nhập hai xã Cát Hành và xã Cát Hiệp, xã Phù Cát 7 nhập hai xã Cát Lâm và Cát Sơn. Huyện Phù Mỹ từ 19 xã thị trấn sau sắp xếp sẽ thành lập 7 xã gồm xã Phù Mỹ 1 nhập thị trấn Phù Mỹ và hai xã Mỹ Quang, Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ 2 nhập hai xã Mỹ Trinh và Mỹ Hòa, xã Phù Mỹ 3 nhập hai xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây, xã Phù Mỹ 4 nhập ba xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành và Mỹ Cát, xã Phù Mỹ 5 nhập ba xã Mỹ An, Mỹ Thọ và Mỹ Thắng, xã Phù Mỹ 6 nhập thị trấn Bình Dương và hai xã Mỹ Lợi, Mỹ Phong, xã Phù Mỹ 7 nhập ba xã Mỹ Đức, Mỹ Châu và Mỹ Lộc. Huyện Tuy Phước từ 13 xã thị trấn sẽ thành lập 4 xã gồm xã Tuy Phước 1 nhập 2 xã Phước An và Phước Thành, xã Tuy Phước 2 nhập 2 thị trấn Tuy Phước, Diêu Trì và 3 xã Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Lộc, xã Tuy Phước 3 nhập 3 xã Phước Hiệp, Phước Hưng và Phước Quang, xã Tuy Phước 4 nhập 3 xã Phước Sơn, Phước Hòa và xã Phước Thắng. Huyện Tây Sơn từ 15 xã thị trấn sẽ thành lập 5 xã gồm xã Tây Sơn nhập thị trấn Phú Phong và 2 xã Tây Xuân, Bình Nghi, xã Tây Sơn 1 nhập 2 xã Tây Giang và Tây Thuận, xã Tây Sơn 2 nhập 3 xã Vĩnh An, Bình Tường và Tây Phú. Xã Tây Sơn 3 nhập 3 xã Bình Thuận, Bình Tân và Tây An, xã Tây Sơn 4 nhập 4 xã Tây Vinh, Tây Bình, Bình Hòa và Bình Thành. Huyện Hoài Ân từ 15 xã thị trấn sẽ thành lập 5 xã gồm xã Hoài Ân 1 nhập thị trấn Tăng Bạc Hổ và 3 xã Ân Phong, Ân Đức, Ân Tường Đông. Xã Hoài Ân 2 nhập 3 xã Ân Tường Tây, Ân Hữu và Đắc Mang. Xã Hoài Ân 3 nhập 2 xã Ân Nghĩa và Bốc Tới. Xã Hoài Ân 4 nhập 3 xã Ân Sơn, Ân Tín và Ân Thạnh. Xã Hoài Ân 5 nhập 3 xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông và Ân Mỹ. Huyện Vân Canh từ 7 xã thị trấn sẽ thành lập 3 xã gồm xã Vân Canh 1 nhập thị trấn Vân Canh với 2 xã Canh Thuận, Canh Hòa và làng Canh Giao. Xã Vân Canh 2 nhập 3 xã Canh Vinh, Canh Hiển, Canh Hiệp và làng Canh Tiến, xã Canh Liên. Huyện Vĩnh Thạnh từ 9 xã thị trấn sẽ thành lập 4 xã gồm xã Vĩnh Thạnh 1 nhập thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Thạnh 2 nhập 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thạnh 3 nhập 3 xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và Vĩnh Quang, xã Vĩnh Thạnh 4 nhập 2 xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn. Huyện An Lão từ 10 xã thị trấn sẽ thành lập 4 xã gồm xã An Hòa nhập 2 xã An Hòa, An Quang và một phần xã An Nghĩa, xã An Lão nhập thị trấn An Lão và 2 xã An Tân, An Hưng, xã An Vinh nhập 3 xã An Trung, An Dũng và An Vinh, xã An Toàn nhập xã An Toàn và một phần xã An Nghĩa. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4, tỉnh Bình Định tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương đối với đề án sắp xếp tỉnh Gia Lai với tỉnh Bình Định và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân cấp xã cấp huyện trước ngày 24 tháng 4 nhằm hoàn thiện đề án gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ trước ngày 1 tháng 5 tới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng, thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy, mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.